Kính thưa anh nhà báo,
tôi ở tận Cà Mau, cái tỉnh lỵ hay được anh nhắc tới, lúc thì dồn dập, rồi bặt hơi lâu lâu lại thẳng thốt kêu lên, có vụ tham nhũng, có vụ sai phạm, lãng phí mới đây, bà con ơi. Tôi quý anh, bà con Cà Mau quý anh, quý tinh thần dũng cảm, tinh nhạy, quý tấm lòng cương trực, thẳng thắn. Nhờ anh, Cà Mau mình nổi tiếng quá chừng, nổi tiếng mà tôi buồn, ngộ quá hang anh. Bởi người ta biết xứ sở mình không phải vì nhiều con gái đẹp như gái xứ Tuyên, nhiều anh nông dân giỏi chế tạo máy này máy nọ như Đồng Tháp, Tây Ninh, nhiều phong cảnh đẹp như Huế, Hội An. Sở dĩ quê tôi tiếng tăm vang dội chỉ vì có quá nhiều chuyện lu bu, là tôi nói cho gọn. Mặc dù đó không phải là bộ mặt, là bản chất của miền đất này. Chúng tôi có nhiều sông, nhiều cây cỏ, dù là cỏ dại bên đường, tất cả chúng đều kết trái nở hoa, và gió tuyệt đẹp thổi trên những mái nhà. Có bà mẹ già ngày ngày xách hàng chục lít nước màu đi 20 cây số chỉ để kiếm 10.000 tiền lời mà không phải làm gánh nặng cho con cháu. Có những lão nông hiến đất xây trường, có nhiều người anh hùng sống thanh đạm đến cuối đời, mang mảnh đạn trong mình ra hàng cây bên đường trốn nóng và dịu cơn đau nhức. Một xóm nghèo nhưng quyết tâm gồng gánh nuôi con cháu vào đại học. Bà má Việt Nam anh hùng mở lớp học tình thương. Anh Kiểm Lâm anh dũng hy sinh vì bọn phá rừng. Làng chài nghèo lao ra biển khi nghe có tai nạn đắm tàu. Ga cào nghèo sẵn sàng quăng bỏ lưới để kịp cứu người. Và anh nhà báo ơi, đất Cà Mau chúng tôi còn hàng triệu chân dung người tử tế, hàng trăm câu chuyện ấm lòng như thế. Nhưng anh không nhắc tới, nhắc ít, hoặc giả nhét vô tuốt trong ngách nào đó của tờ báo nào đó, tích nhỏ, chữ cũng nhỏ. Còn chuyện lu bu anh bày ngay trang đầu, đập vào mắt người ta những con chữ thật kêu, cực kỳ ấn tượng. Vậy là anh không công bằng rồi. Anh đánh đổ hình tượng của một vùng đất tan hoang mà xây ít xịu, là mất nhiều mà gỡ lại không có bao nhiêu. Để đến nỗi cảm giác ác cảm với đất này dày thêm mãi, bạn bè tôi đánh đồng Cà Mau với muôn vàn chuyện lu bu và tạo thành một thói quen như nhắc tới gái miền Tây là thể nào cũng lấy chồng Đài Loan, làm gái ở Sài Gòn mà con gái đồng bằng chúng tôi có đứa lột vỏ tôm bợt bạc, lỡ lói đôi tai. Có đứa lã mồ hôi gặt lúa trên đồng, có đứa lặn lội từ đất mũi lên Sài Gòn vào đại học, và có không ít đứa như tôi gò lưng viết từng câu chữ để sống. Chà, nói chuyện mình mắc cỡ quá chừng. Anh nhà báo ơi, bắt đền anh đó. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Khi nghe bạn bè hỏi em gái đến từ đâu, tôi sẽ nghe ê ê cái mặt, mà vốn nó đã dày theo năm tháng lắm rồi. Chẳng đặng đừng lý nhí thẹn thò thưa, thưa em ở Cà Mau. Và tôi làm sao tránh được ánh mắt cười cợt nghi ngại của người thị thành khi biết tôi là gái miền Tây. Và thưa anh nhà báo, hãy giúp giùm, tôi biết làm sao khi bảo mình là người Cà Mau mà trong lòng không còn chút tự hào nào.
Đi qua những cơn bão khô.
Những người đi biển trên con thuyền rách nát. Nhà anh Nguyễn Văn Lập bên kinh xóm Cống, ấp 7, An Xuyên, gió lồng lộng thốc vào, vách lá rách tả tơi, ngửa cổ thấy lốm đốm trời. Coi kỹ, chỉ có bộ ván đằng trước, chỗ dùng để tiếp khách là lành lặn. Chị vợ áy náy vì nỗi nghèo của mình nên bối rối phân trần, tính nuôi dịch để cất lại cái nhà. Hành trình từ cái nghèo vừa vừa đến nghèo xác xơ nhanh như một cơn mưa, một cơn gió, một cái phủi tay. Không đất để thế chấp vay vốn ngân hàng, phải vay nóng của hàng xóm. Từ hơn trăm con, anh gầy dựng được 700 dịch thịt. Dịch cúm gia cầm ập đến, đàn dịch của anh bị tiêu hủy sau Tết. Bây giờ anh xuống kinh giăng lưới bắt cá phi, cá chốt, bán kiếm tiền mua gạo, nuôi hai đứa con thơ. Cái đói nghèo làm cho đôi tay anh quen để ngửa trên đầu gối, đôi tay trắng như xương ở tuổi gần 40. Anh cười buồn. Người ta hay nói thiếu nợ thì bán nhà trả, mà nhà tôi bán cũng không ai mua. Bây giờ chợp mắt là thấy bầy vịt, lồm cồm bò dậy thì nhớ tới nợ nần tứ văn. Thiệt, chị vợ chắc lưỡi, khổ không biết sao mà nói. Xa về phía nam thành phố Cà Mau, bên chân cây cầu Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, là nhà anh Ngô Văn Hoàng. Hồi mới ra riêng, anh sắm đôi trâu, mọi người gọi Hoàng Trâu. Sau này bán trâu rồi, bà con kêu Hoàng Dịch. Dịch cúng tới khi đàn dịch gần 1.500 con của anh vừa bắt đầu đẻ trứng so. Khi chúng đã ăn phăng trăm ngoài giả lúa mùa rồi, khi nợ ngân hàng, nợ vay nóng mới trả được 5-3 kỳ lãi. Sáng hôm đoàn công tác chống dịch đem chúng đi chôn, chị Quyên, vợ anh Hoàng còn đem mấy bao lúa ra cho ăn. Mình cùng nụm cùng niệu tụi nó 4 tháng trời, cực khổ biết bao nhiêu, mến tay mến chân, không nỡ để tụi nó chết đói. Chị bảo, hố chôn đàn dịch nằm trên cánh đồng sau nhà. Nhưng tới bây giờ tôi không dám ra đó, thấy rồi mắt buồn thêm. Tôi mới tính với anh Hoàng, chắc là mơ mốt tha mấy đứa nhỏ về dưới ngoại ở Khánh Hải Trần Văn Thời, phụ làm đìa, kiếm cá nhận mắm chở về bán, rồi chờ mùa lúa tới. Mà mùa tới còn xa, xa lắm. Bây giờ vẫn còn nắng chang chang như vậy, những cơn nắng làm mùa hạn bất thường thêm lên. Chẳng có một cơn gió nào, ngọn cây so đũa đứng trân, nhưng người ta vẫn cảm giác đâu đây sót những cơn bão rớt. Đã hơn một tháng kể từ ngày Ủy ban tỉnh Cà Mau ra công bố dịch cúm gia cầm, ngày 2 tháng 2 2004, nỗi buồn ủ ê của những người chịu ảnh hưởng của dịch đã bị nắng sắc lại mặn chát. Những cánh đồng trơ ra, những dòng kinh không đằng dịch nào cầm ở đấy, những tiếng gà eo óc lạc lõng xa xa. Tôi nhận ra rằng chẳng phải người có dịch gà bị tiêu hủy nhiều thì buồn hơn người ít, bởi mỗi người mỗi cảnh, những nỗi buồn cũng lớn lao như nhau. Với tổng số gà dịch 267.813 con bị tiêu hủy, dù theo đó bao nhiêu là kỳ vọng, là ước mơ, là khao khát đổi đời. Nhưng vợ chồng anh Quang còn hy vọng, còn có thể sống lay lắt chờ mùa lúa tới, còn ở những vùng chuyển dịch, bà con nông dân đang trong thế bị khó khăn dây kín. Chẳng ầm ĩ, bạo phát bạo tàn như dịch cúm gia cầm, cần bảo tôm từ tốn lặng lẽ mà bào mòn sức chịu đựng của con người. Chuyện tôm chết, nông dân đã rành 6 câu rồi, chỉ khác đây là năm thứ tư tôm chết, nghĩa là năm thứ tư nông dân Cà Mau dắt kiệt mình trong nỗi lo đói nghèo. Thím hai ở ấp 7 ăn xuyên ngao ngán. Mấy ông nhà nước không nghĩ ra cách nào cứu tụi tôi, để dây hoài, 2 năm nữa không chết đói cũng chết về trộm cướp cho cô coi, bần cùng nên sanh đạo tặc, ông bà mình dạy vậy. Nguyên một xóm kinh này 3 năm rồi không trúng một vụ tôm nào. Mà nhà nào hồi đó dẫn nước mặn vô trước nhất, bây giờ lại sống khổ nhất, làm như trời trả báo mình vậy cô ơi. Nhà thím cũng vừa bị tiêu hủy 4.375 con vịt trong dịch cúm gia cầm, vừa thất thần lo nợ ngân hàng, vừa phải chạy gạo ăn. Cái hồi làm lúa không khổ cùng khổ tận vậy đâu cô, bây giờ hỏi nhà nào ở xóm này mà không mua gạo chịu chỗ thím Sáu Đức, ai mà không vay tiệm của thím ấy. Lúc này cái ngân hàng xóm ấy đang ngóng lại đằng xã coi trên có rót tiền hỗ trợ cho mấy hộ bị thiệt hại sau cúm gà chưa, ông gỡ lại chút đỉnh. Chứ nợ của các chủ vuông tôm ấp lẫm rồi, mong gì. Mới đầu thấy tôm chết, mấy ông nhà nước còn lo lăng xăng. Mà lúc này làm như mấy ổng quên mất biệt luôn, hay là lo hổng nổi nữa hả cô? Thím hai ngừng giọng hỏi tôi, rồi thím chỉ nhà anh chính đo đằng xóm, đất ít, tôm lại chết, 5-6 nhân khẩu sống nhờ cái vó cất rong rêu dưới kinh. Có bữa nửa đêm, ngủ không được, anh chính la lớn, nghèo sao mà nghèo dữ vậy trời. Làm chị vợ quýnh quán, tưởng chồng đau ở đâu. Tiếng kêu thảng thốt nghe như tiếng thở dài vỡ ra của một đời người, nghe buồn lặng, buồn sâu. An Xuyên có hơn một nửa diện tích dẫn mặn nuôi tôm. Đây là những vùng chuyển đổi cơ cấu tự phát, nhà nước không quy hoạch. Vụ tôm đầu trúng dữ lắm ngang cô, ai mà ngờ nó làm theo kiểu mấy thằng chim mồi cờ bạc, dụ người ta nhảy vô rồi nó chơi mình sát rạc. Anh Hai Sĩ ở ấp 2 An Xuyên ấm ức. Nhà anh có gần 2 hecta đất, nhưng vuông làm không đủ ăn, phải kiếm tiền bằng nghề làm bún. Ở xóm này đất của bà con còn ít hơn của tôi, nếu không có nghề khác đành chịu chết. Muốn làm mướn cũng không ai chịu mướn. Tôm chết trắng giờ con mắt rồi, mướn làm gì bây giờ, tiền đâu? Chị Út Nhiễm ở gần đó đã hai mùa buông xuôi sáu công đất nhà, qua tân thuộc gặt mướn. Hồi lúc làm ruộng tôi cũng nghèo, nhưng có lúa ăn cũng vững bụng. Chị kể, bây giờ phải đi gặt để chạy gạo, nhiều lúc nghỉ tay ngồi ăn cơm giữa đồng, tự nhiên hai vợ chồng tôi thấy buồn quá chừng. Ổng buông đũa ngang xương, ổng nói, đáng lẽ giờ này mình đang gặt trên đất nhà mình bà ha. Và ký ức vẫn còn tươi thơm những bụi rạ trên đồng, những đụng rơm cao nghệu cạnh hàng cây bình bát, những đệm lúa được trải phơi vàng trên mảnh sân nhỏ trước nhà. Xóm của chị Nhiễm nằm bên quốc lộ 63. Hồi còn đi học, tôi và bạn bè vẫn thường đạp xe ra đó chơi, ngắm mê mải những ngôi nhà gỗ nằm lẫn khuất trong màu xanh sẫm của vườn chiều, những bờ đất cây trái lúc liễu, những bông rau muống tím biết trổ trên mặt kinh. Bây giờ đi ngang qua đó, người ta thấy nhiều ngôi nhà tường mới xây, mái lợp tôn giả ngói, đỏ ao ao bật lên trên mảnh vườn sơ xác. Nhưng bên trong vẻ hào nhoáng đó là một nỗi đau. Anh hai sĩ bảo, cô kiếm được người nào nhờ trúng tôm mà xây nhà chém chết tôi cũng chịu. Họ bán đất đó cô ơi. Cắt bán một mảng đất với người nông dân là chặt lìa một phần thân thể nào đó của mình. Ít nhiều, người dân An Xuyên bắt đầu thấm thía hai từ trả giá cho việc dẫn mặn về dày cây lúa. Bà con chịu là lỗi tại mình, nhưng cũng có ý trách các cơ quan báo đài. Mấy ổng lên đài toàn là cảnh trúng tôm, rồi nói nhờ tôm nên người ta đổi đời này nọ. Nghe nói vào hỏi cô ai không ham, ai không chạy theo. Thiếm hai hỏi, tôi hơi giật mình. Có những tựa bài đọc nghe kêu, đại loại như KB được mùa tôm. Nhưng đọc kỹ thì chỉ vài ba hộ trúng. Đại loại như LVL thành công với mô hình trồng rau sạch. Thực tế việc đó chỉ ở một đoạn xóm trong ấp Luân Dừa, mà cũng chẳng nhắc tới chuyện bà con trồng rau sạch nhưng phải bán giá bèo như rau chẳng sạch. Đại loại như NTT đi lên nhờ vụ lúa, vụ tôm. Nhưng mô hình chỉ thành công ở một vài ấp như Tân Hòa. Ba tôi ấm ức. Ở bộ tời, bộ phát dài vô sở tại cũng thuộc Lương Thế Trân mà lúa thì chết non, tôm chết láng. Đây là vùng nhà nước quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhưng cũng thất trận tôm tơi bời. Đã thử làm vụ lúa, vụ tôm, đã đổi hết thuốc này, vôi khác, đã vái đủ bốn phương tám hướng, cầu xin trời đất, hồi đầu cúng vuông bằng đầu heo, tôm chết, cúng hột vịt lộn, tôm vẫn lụi đầu, có người bắt chó làm thịt cúng. Cúng chó tức là có trúng. Chẳng biết ai đầu tiên phát minh ra cách cúng này, nhưng nghe buồn cười đến rơi nước mắt, hay là đã tuyệt vọng lắm rồi, kiếm chuyện gì đó lạ đời để làm chơi, hay là nhà không còn gì ăn nên bày ra vụ cúng này, hay là tiện đấy để nhậu đỡ buồn. Vừa qua, bà con ăn một cái Tết so cò, có nhà hết năm rồi mà không có được 100.000 trong túi để lấy may cho năm tới. Làng xóm buồn thiêu, cái buồn nghèo đóng rong đóng rêu sang cả đám gả, đám dỗ. Dịp để hàng xóm láng giềng họp lại, hát hò, nhậu nhẹt xôm tụ, nay gặp nhau chỉ mong mênh những tiếng thở dài. Thở dài vì vuông chẳng thấy con tôm nào. Thở dài vì cá phi cũng không có mà giăng lưới co quẹt ăn. Thở dài vì con nước tháng 2 cạn queo mà xăng lên giá 6.000 mốt rồi, sao có tiền mà xuống máy tát nước đây? Mà đâu chỉ xăng lên giá, bà con ở vùng ngọt cũng khốn khổ vì giá phân bón tăng mạnh từ cuối năm ngoái. Lúa lên giá 1, phân giọt lên 10. Nghĩa, thằng bạn hồi tiểu học của tôi nhăn nhó như đau ruột thừa, than. Nghĩa có một mảnh đất trồng rau ở xã Tân Thành, nuôi một vợ với đám con ba đứa cao thấp, gần bằng chan nhau. Cái khuôn mặt thiên thần của nó hồi lớp 2, lớp 3 bây giờ nhăn nhúm như đít trái dừa khô. Hôm tôi ghé, nó còn mắc dục đầu xuống ao múc đôi thùng nước. Sau Tết, rau quả lên giá, nó tính đợt rau muống tàu này dư ra ít đỉnh để sắm cái motor điện, đứng ưỡn lưng ra mà xịt xịt cho sướng. Nhưng rồi phân bón, gạo, cá, tiêu, tỏi, cái gì giá cũng tăng, nó đành chịu trận. Dẫn xe ra sân về, nghe thằng con nó mét,
Cha ơi, thằng Sang nó đái vô cây ớt chết queo rồi.
Tôi nghe thằng Nghĩa rên lên, trời ơi, tôi biết nó buồn. Hôm trước, tôi đọc một phát biểu của một quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rằng nông dân Việt Nam như những người đi biển trên chiếc thuyền rách nát. Tôi vỗ đùi khen, cha chả, ông này không biết có viết văn không, sao mà ví von hay quá chừng, hay và chính xác, nhất là khi dịch cúm gia cầm đi qua như một cơn bão khô, người nông dân đau xót mà không khỏi ngơ ngác đến lặng đi. Nhiều người đặt ra câu hỏi, chừng nào mới có bảo hiểm những rủi ro cho nông dân, tại sao người nông dân lại là người thiệt thòi, người chịu nhiều tác động của cuộc sống nhất? Đặt ra vậy thôi, thấy xót ruột quá thì hỏi vậy, chứ câu trả lời này chưa có. Nên bà con nghèo hoài, nghèo không phải vì bê trễ làm ăn, không phải vì đánh bài đánh số, mê ăn nhậu. Nghèo chỉ vì những rủi ro không lường trước, nghèo vì mình là nông dân. Món hy vọng đã hâm nhiều lửa. Khi tôi thực hiện bài viết này, chắc sẽ không còn mấy ngày nữa, Ủy ban tỉnh Cà Mau sẽ công bố dập tắt dịch cúm gia cầm. Được biết, số tiền hỗ trợ của toàn thành phố Cà Mau đã rót xuống các xã. Chú Trần Văn Hai vừa nhận tiền lúc sáng, đã quay quả ra Cà Mau trả nợ ngân hàng, rồi làm thủ tục dây vốn lại. Tôi đến lúc thím với mấy đứa con đang mong ngóng ở nhà, cậu con trai đang học trung cấp tài chính kế toán cứ thắt thỏm nhắc hoài, không biết ba có dây tiền lại được không? Thím Hai rầy, tụi bay nói hoài, ổng nhảy mũi cho coi. Rồi dây qua thím bảo tôi. Hồi sáng lãnh tiền về nhà, tôi đã súng lại khóc một hồi. 40 mấy triệu đó vừa đủ trả ngân hàng, còn nợ vay ở ngoài nguyên bân. Ổng tính ngân hàng cho vay lại, sẽ xoay sở mấy chỗ vay nóng, dư ít đỉnh để gầy dựng lại đàn vịt. Nói gì tôi cũng không bỏ nghề. Cô coi, nhờ nuôi vịt mà tôi cất nhà, lo mấy đứa con ăn học đàng hoàng. Tôi thấy mình ngạc nhiên khi ngồi giữa ngôi nhà rộn rã tiếng cười. Phải chăng nỗi buồn, nỗi mất mát đã qua rồi? Rầu cũng nghèo, mà cười cũng nghèo, sao mình không cười, không hy vọng cho đỡ khổ hả cô? Thím Hai như đọc được thắc mắc của tôi, hỏi. Thím, và bao nhiêu người nông dân khác nữa, giống như những ngọn cỏ bên đường, vẫn ngoi lên bền bỉ sống sau bao lần bị dẫm. Tôi nhận ra rằng, nông dân mình xưa rầy có món đặc sản độc lắm. Nhờ món đó mà họ sống từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đời này sang đời khác. Đó là hy vọng. Lúa thất thì hy vọng trúng mùa sau, giá rẻ như bèo cứ đinh ninh năm sau được giá. Lúa này tôm chết thì chờ lúa sau, lúc thả bọc tôm nhỏ như cây kim xuống đầm, vẫn mong mai này còn gặp lại chúng. Cho tới bây giờ, khi vừa ngoi lên đã bị kẹt lại trong tấm lưới đói nghèo, người nông dân lại cần hy vọng hơn bao giờ hết. Cho dù nó đã bị hâm nhiều lửa lắm rồi, nhưng phải hy vọng để sống, làm lụng, để chịu đựng và vượt qua. Và để gắng sức chống chọi lại những cơn bão khô sẽ đến bất cứ lúc nào.
Chờ đợi những mùa tôm.
Cứ mỗi lần gặp, bác lại nhắc ba, hỏi thăm ông bạn già ra đi từ mùa chuyển dịch. Ba bỏ phố về đồng, đào vuông, nuôi tôm. Con thưa, ba con khỏe, nhưng ốm nhôm, đen thui thùi lùi, cằn cỗi người đi, như cây dừa xiêm đầu liếp. Khi nước bắt đầu thấm vào thớ đất mặn mòi, con người cũng khác. Khi nào rảnh, con mời bác về thăm ba con chơi. Chỗ ba con ở không xa nhà máy, qua cây cầu có con đường nhỏ dẫn xuống mé sông, qua chuyến đò ngang, men theo cây bờ đã lỡ như cá chốt rỉa, sẽ đến đập bộ phát. Lẫn theo mé kinh nhỏ, bác sẽ gặp ba con. Không biết bây giờ ba con đang làm gì, nắng này chắc ba con đi trồng cỏ nước mặn cho cỏ bò che phủ mặt nước, để nước đừng nóng lên. Chắc ba đang đóng lại cái cống tháo nước bằng gỗ. Chắc ba đang hì hụp xúc sình bồi lên cái bờ vuông vừa lỡ chiều qua. Mà có thể, bây giờ ba con đang ngồi uống trà, má con nấu bữa cơm chiều, con cá phi kho khô tỏa mùi mặn nồng trên bếp. Má kể, sáng này thấy được con tôm rồi, nó bằng ngón tay cái vậy nè. Hai ông bà cười, mơ về những giấc mơ xa xôi lắm. Con tin rằng bác sẽ giật mình khi nhìn thấy ba má con như chính con giật mình khi nửa tháng 10 bữa mới gặp. Ông bà già đi nhanh, cái già tranh thủ từng ngày, từng giờ, mót máy từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chỉ mới một mùa tôm thôi bác ạ, nhưng đó là mùa tôm người nông dân dùng chuyển dịch chắc kiệt mình ra trước bao nỗi cực nhọc, buồn vui. Con vẫn tin rằng làm vuông nuôi tôm làm cho người ta sống cùng, sống tận với cảm xúc của mình nhất. Vui thôi là vui cái hồi bắt đầu cất căn chòi nhỏ. Mỗi chuyến đi về, ba má con xách theo nào nồi niêu xong chảo, nào là mùng mền chiếu gối. Bà con nói vui: cảnh này y chang tôi với bà vừa mới cưới, được ra riêng. Một mái ấm dựng lên trên góc đất nằm cặp mé kinh, một chiếc xuồng nho nhỏ buộc đằng trước nhà. Dưới ruộng, đất đang cắt, đang đào, bờ bao ngạn lờ mờ hiện ra trong làn nước. Dọc theo xóm, nhà nào người nào cũng hồ hởi. Nửa đêm, gió thổi hiu hút, trở mình nhớ nhà, nhớ đám con cháu ở nhà. Tụi nó lúc nào cũng cười giỡn, cãi giả eo xèo, cãi cũng vui thiệt là vui. Rồi ba hỏi má: mình bỏ nhà, lặn lội vô đây để làm cái gì bà ha? Má không nói gì cái gì, má chỉ an ủi, cùng lắm hai mùa tôm, có chút vốn kha khá rồi mình sẽ về. Cái hồi đó, sao mà hy vọng tràn đầy, hy vọng lên láng. Phải chăng vì niềm hy vọng khao khát dâng lên nên khổ cực tới đâu ba má con cũng chịu? Một đêm dài ba lần, ba má con thức dậy đi rảo một vòng vuông canh con nước. Mức nước ngoài sông không cao, kinh cạn, đón con nước nửa đêm, hai ông bà ì ạch khiêng mái ra tát vô đầm nuôi. Chập chờn một chút, má choàng thức, rủ ba hì hụi đem mái vô chòi. Bác cũng biết chuyển tiếp nước cho tôm từ cơ sở hạ tầng trồng lúa cũ đang là một trong nhiều khó khăn của chương trình chuyển dịch ở tỉnh mình, nên chuyển nước ra nước vào ở chỗ ba con như một tiểu tiết, một chấm nhỏ mờ mịt trong 200 hecta chuyển từ đất trồng lúa sang nuôi tôm trong tỉnh. Không ai bảo ai, bà con ở xóm kinh tự lo, tự xoay sở riêng mình như hồi nào giờ vậy. Nhà nước lo được bao thì hay bấy nhiêu. Có tuổi thân tuổi phận thì lủi thủi than thở với nhau chơi vậy thôi. Nhà nước còn phải lo tỉ tỉ chuyện lớn, chuyện mất còn khác. Những đêm mưa, sợ nước dâng ngập bờ, dầm mình đi tháo nước. Những ngày nắng, lặn lội xúc từng gàu sình từ đáy đầm lên. Ba má còn an ủi nhau: hồi trước giờ có khi nào nhà mình hỏng cực, nào là trồng cải, trồng ngò đội đi chợ, nào là mua so đũa về làm nấm rơm, nào là đi mua lúa hàng sáo, rồi làm hai ba vụ lúa. Có làm gì mà không cực khổ, dậy sớm thức khuya. Nhưng không làm nghề gì khắc nghiệt như nuôi tôm, y như trên chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, mà là giặc nghèo, giặc đói mới chết. Ba tháng nhọc nhằn, ba tháng rót vào lòng đầy hy vọng, tôm chết. Lúc đầu còn chết từng vuông, từng chòm, sao chết cả giặc đồng, cả xóm, cả vùng. Tôm chết như người ta trở một bàn tay, lẹ ghê, ngủ một đêm, sáng dậy thấy tôm lụi vô bờ, nằm dại khờ trên gờ đất, ngọn cỏ, ngọn rong. Vớt từng con tôm nhỏ bằng ngón tay út lên, lòng rưng rưng, đứt ruột. Tớ phở hỏi nhau, làm sao mà tôm nó chết vậy kìa? Có ai làm gì nó đâu mà nó chết, mình quý nó còn hơn mạng mình nữa mà. Tôm chết rồi làm sao cứu đây? Cho nó uống thuốc gì, chích thuốc gì? Ý trời, anh là cán bộ ngoài tỉnh vô làm vuông, bộ không biết sao? Làm sao biết được? Bụng xót như xác muối, te tái chạy đầu trên đầu dưới hỏi nhau những câu ngớ ngẩn mắc cười. Tôm chết rồi, cũng hệt như bà con ở xứ mình. Ba má con mới biết mình hỏng nặng về kỹ thuật. Lăn lộn cuộc đời nông dân ngót 50 năm, không có chút kinh nghiệm nào có thể đem vào chuyện này. Má con nằm gác tay trên trán, thở dài, rút ra kết luận. Má tá quả khi biết hầu hết tôm giống trên thị trường không hề được kiểm dịch. Đúng quy trình phải quăng cả 100 ký vôi bột mà mình xài có 20-30 ký. Báo chí than bà con mình thiếu thông tin, thiếu hiểu biết rầm trời. Các chú ở trên nhằn bà con mình nóng vội quá. Nhưng bà con họ chờ bao lâu rồi hả bác? Lâu quá là lâu rồi, từ đời cày cấy này qua đời trồng tỉa khác. Họ kỳ vọng cái ngày vươn lên. Tôm chết giống như một luồng nước lạnh tạt vào ngọn lửa trong lòng của mỗi người. Nhưng ngọn lửa ấy không tàn lụi, nó vẫn rạo rực cao ngọn từ tro ướt. Đã tắt hy vọng đổi đời từ cây lúa, người ta chờ đợi những mùa tôm. Ba má con chắc là bị sốc. Bác cũng biết, gì thì má con làm ruộng cũng giỏi có tiếng tăm mà. Bà cảm thấy buồn lắm, hai ông bà gầy rọc, sọp người đi. Ba con thôi làm thơ, con không biết tại sao, con vẫn thầm mong ba làm thơ lại. Trời đất ơi, bây giờ ba mà làm thơ được chắc là hay lắm. Những bài thơ không chỉ có tình yêu nam nữ, không chỉ có bức bách đời thường, mà nó còn mang nặng những niềm vui nỗi buồn lớn lao, đông đúc của người nông dân. Ba con kể chuyện vui. Bà nói có chú nào ở đầu kinh dưới hồi thả tôm tới giờ không thấy nó nổi lên chơi chơi như bầy cá mẹ ròng ròng hay cá chép. Cá mẹ. Dượng dái đất nước ông bà cho chú thấy bầy tôm. Cúng gì chú cũng chịu. Ai dè, bầy tôm nổi thiệt. Nhưng mà lúc nó nổi lên tức là đã nhiễm bệnh rồi và tôm chết đỏ đầm. Chú mới vái lại, ông bà phò hộ giùm con khỏi thấy cũng được. Ông bà nào phò hộ nổi hả bác? Trước những hiểu biết mịt mờ về con tôm, người nông dân cũng biết mếu máo cười mình. Bà còn nói chuyện vui, bà nói nuôi tôm trước sau gì cũng giàu, không giàu cái này mình giàu cái khác. Chẳng hạn như không có tôm thì mình múc nước dưới đầm lên, nấu lại thành muối. Muối bây giờ bán cũng có tiền lắm chớ, giỡn sao? Nghe cứ buồn cười không chịu được, đau lòng không chịu được. Tôm lại thử lòng chịu đựng của nông dân, tụi nó mở đợt chết thêm vài ba đợt nữa. Đó là lý do tại sao lúc bác hỏi ba con giờ giàu chưa, con phì cười. Đợt tôm đầu, bán lai rai lấy lại được chút vốn mua con giống. Ba má con đã là quán quân xóm kinh rồi. Má con bắt tép bạc lấy tiền mua đồ ăn mắm muối. Má nói, làm gì làm cũng đừng đụng vô mớ tiền bán tôm, đó là tiền gối đầu cho vụ sau, mùa sau. Bác cũng biết tài tháo vát của má con hồi chiến tranh, bây giờ cũng vậy. Má định ra kế hoạch sản xuất, má đi học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi tôm đi trước. Má luôn luôn giật cả nhà khỏi chán nản, tuyệt vọng. Má còn có nhiều bài lắm. Má nói tổ tiên họ Mạc của má linh thiêng lắm, không lẽ nào ông bà để mình khổ hoài. Má nói một ký tép bạc, tép đất cũng ăn đứt giả lúa theo giá bây giờ. Với ba, để thắp hy vọng như ngọn đèn không tắt, má nói về tụi con. Con bắt đầu biết vì lẽ gì mà ông bà dầm giải. Không có cái gì riêng cho ba má con đâu bác à. Như bác, như hàng vạn người cha, người mẹ khác vậy thôi, một lòng lo cho đám con. Nên có hai người già trên đồng trống hốc, gió giật mái chòi, nắng đỏ ngầu, mưa trắng xóa. Bà tóc bạc như nhuộm ở tuổi 50, sáng sáng xách nhúng tép đất ra đầu kinh sáng bán, rồi về ngoài nhà, bơi vài xuồng gạo bỏ mối có, bán lẻ có, chiều vô vuông đặt lúa, nấu cơm. Ông già gầy gò, đen đúa, mỗi tháng một lần về họp chi bộ, sẵn thăm nhà luôn. Thời gian còn lại lặn ngụp dưới ao đầm, vớt rong, trồng cỏ, vét bùn, đắp bờ. Sáng sáng, chiều chiều, đi xách nước ngọt bên kinh, hai tay lặt lè hai thùng qua cầu khỉ. Không tivi, không sách báo, chỉ cái đài con. Có họp hành gì người ta mời ba, má đốc ba đi. Bà nói, chân tôi đóng phèn quá bà. Má năn nỉ, ông mà chịu đi tôi cạo bớt cho. Đêm, người canh chòi trên, người chèo queo chòi dưới. May mà còn những giấc ngủ nhọc nhằn sau khi đã trằn trọc thỏa thuê. Thượng Đế ban cho chúng ta hy vọng và giấc ngủ để đền bù cho những nỗi lo lắng của cuộc đời. Mà bác đừng nghe con kể lể rồi thương xót ba con, rồi nghĩ, tội nghiệp cái thằng hồi đó làm cán bộ oanh liệt vậy mà bây giờ sống khổ quá. Nói cho văn vẻ chớ có oanh liệt khỉ khô gì. Nếu có thương xin bác thương nhiều bà con khác, họ nghèo, chan chát, chỉ chờ có con tôm, tôm càng chết nhiều, họ càng khổ. Má con còn mảnh ruộng lúa đang xanh, còn cái quán nhỏ bán buôn cám gạo sống cũng được. Bà con thì giàu lắm, giàu gió, giàu trăng, giàu bạn bè. Cái chòi lá của bà con vô cửa phải cúi người, vậy mà không lúc nào ngớt khách. Bà con ở xóm kinh đi qua ghé uống ly trà, đi lại ghé ăn miếng bánh. không có thông tin báo chí, ba Thôi buồn lòng vì vụ tham nhũng này, vụ tiêu cực kia, Thôi buồn vì nhìn thấy cảnh gai mắt chướng tai. Đôi lúc người ta thèm sống một cuộc sống như thế, thèm sống với những lo lắng, ước mơ rất thường tình, thèm ngồi trong một căn chòi thấp sủng nhưng đầy gió, vây quanh ly trà đượm khói. Những người nông dân áo phèn, nước rõ long tông từ ống quần đầy bùn đất, nghe trên đài tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận bóng đá chung kết cúp quốc gia mà tức mình. Vụ tôm này mà suôn sẻ, thu hoạch xong, tôi chạy ra chợ rình liền cái tivi tổ chản về xúm lại coi cho đã. Nhắc tôm là rôm rã chuyện con tôm, chuyện kỹ thuật mới, chuyện con nước, con giống, chuyện sáng nay giá tôm sụt mất 5.000 đồng một ký. Má còn góp chuyện, chỉ sợ tôm nhiều, giá cả đi vô con đường rẻ bèo như giá lúa. Lúa ế mình còn để ăn được, chớ mấy ông ở trển lo không nổi đầu ra cho tôm, để dùng đống đó ăn ngán chịu gì thấu. Má và con tin rằng, dù lần lửa rồi thì những mùa tôm sẽ tới bác à. Nó sẽ tới để thay đổi số phận, cuộc đời mỗi người. Nó tới để đỉnh đạt báo rằng, chủ trương của nhà nước mình là đúng đắn, rằng cổ tích ngày xưa là có thật. Những con người lam lũ cực nhọc cả đời xứng đáng được trả công. Hồi nhỏ tới giờ con được dạy là phải biết hy vọng, lạc quan nhìn cuộc đời, bác à.
Đôi bờ thương nhớ.
Bạn biết tôi thương bạn nhiều, mà bạn làm khổ tôi chi vậy? Như thường lệ, bạn vẫn viết thư cho tôi, thư nhận chiều qua, bạn viết. Mình sẽ cố thu xếp trở về cố hương, có xa xôi gì mà mất 12 năm ly xứ. Rồi bạn kể ra một dọc những cảnh moi từ ký ức cũ, nào là những tàn cây trứng cá đằng góc sân, hàng điệp đỏ ve mình ra mé nước che cái bến, mấy chiếc xuồng ba lá buộc dập dềnh vào chân cầu, con đường đất đỏ pha nâu dẫn vào căn nhà cất theo kiểu cổ, hàng lơn nước trước hàng ba, ngoại úp cái gáo thăm màu đất. Tôi luôn nhớ về bạn nhiều nhất trong đám bạn cũ. Với tôi, những người xa xứ, liệt quê luôn luôn tội nghiệp. Bây giờ, tôi lại càng thương bạn hơn bởi những gì bạn nhắc, bạn nhớ đã không còn nữa. Xóm của ca, cái xóm Hòa Trung nằm bên bờ con kinh sáng đội cường đã không còn nữa. Mà, có riêng gì cái xóm cũ của bạn tôi, nhiều làng xóm dọc theo những triền sông lớn, những tuyến giao thông chính ở vùng đất rặt sông nước này đã mất dần dấu tích theo con sóng tạt ào ào vào bờ đất, và đất theo sóng ra đi. Có người nói ở Tân Châu, An Giang, ngủ một đêm sáng dậy, thấy nhà mình trôi lềnh bềnh trong dòng nước, vậy mà sướng, vậy mà ngon hơn ở ven các con sông Cà Mau, khỏi phải mỗi ngày nhìn thấy mảnh đất được gầy dựng từ thời ông Cố, ông Sơ mình, từ từ, cứ từ từ chìm vào dòng nước, mà không cách gì giữ lại, đứt ruột. Nhà cũ của bạn tôi nằm đâu? Cái xóm nhỏ nhìn ra sông, đón nắng từ sông, uống gió từ sông đó bây giờ đâu? Thở dài, những ngôi nhà trống quơ, hoang tàn, trơ trơ gạch ngói. Cái còn, cái đã ngụp một nửa dưới nước. Những cái nền gạch còn lưu dấu một chiếc ngạch cửa, một cái lan can thấp. Nơi ngày xưa bạn ngồi đó bưng tô cơm, vừa ăn vừa coi trời, coi đất chơi. Trên nền nhà cũ, lần theo các khe nứt do đất sụp cỏ dòng trầu, cỏ nước mặn, lứt dại đua nhau mọc xanh rì. Một cái sàn cây nước lộ ra cái ống sét nghẹt, khi nước bắt đầu ròng. Những cây dừa, cây mắm nằm xoải dài ra mép nước, đám rễ tuyệt vọng níu lấy chút đất cuối cùng. Đầu đó nhiều quãng hiện ra một nhà máy trà gạo, nhà máy đường, ống khói gãy gập lại, nửa nằm ngoài bãi, nửa nghiêng ngửa. Con thằng lằng lạc, tắt lưỡi kêu hoài, làm như tiếc rẻ cái gì. Tôi tự hỏi, nhà của bạn tôi đâu, cái ngôi nhà ký ức ấy? Nhà xưa của bạn nằm thấp thoáng sau bờ đất kinh sáng múc, cây cỏ quanh nhà rất xanh, bên góc dừa có cái miễu ông tà ngó xéo ra sông, tất cả giờ ở đâu? Mới đó mà chỉ hơn 10 năm, ngày bạn đi, chắc sông không rộng như bây giờ. Bác Sáu Bé, một người già của xóm Hòa Trung cũng bảo như vậy. Ông nhớ như in hàng mắm chồm ra mé nước, kế đó, trên bờ là một hàng dừa, sân rộng mênh mông, trồng thiệt nhiều me, nhiều cây me già, cao thiệt cao. Ông thường trèo lên đó nghe ngóng tình hình giặc. Hễ thấy tụi nó qua mương điều lò dò càng vô hướng mình thì mình rút. Ông kể, mà hồi đó kinh đội cường lớn lắm cũng bằng nửa công đất mình. Bữa nào cánh giao liên tụi tôi có thơ, tôi ra mé sông. Kêu mấy chú mấy anh bên cơ quan ra, tôi buộc cục đất vô thơ, chọi qua bển một cái gọn hơ hà. Bây giờ ông nội tôi chọi còn không qua nữa chớ nói gì già cả như tôi. Có phải ngày đó, người bên sông đã gửi sang cho bạn lời thương nhớ cũng bằng cách này để cho bạn nhớ thương tới bây giờ? Tôi nghi lắm nghe. Tôi ngồi với bác bên bờ sông, nước bắt đầu ròng, nửa cái khung của ngôi nhà cũ đã bị chồm hụp hửi vào dòng nước bắt đầu lộ ra hàng ba, bên dưới lan can là hai bồn hoa nhỏ. Bác chống xuồng ra sông, chỉ tay vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn, chỗ ngày xưa có hàng me, hàng mắm, dễ chừng có ra đến gần một nửa sông. Ở đó nhìn vào bờ, cảnh buồn như trăng lặn. Tôi hỏi bác có buồn không? Bác chỉ im lặng và đốt thuốc. Lâu lắm bác mới nói. Buồn chớ, đất này, ông bà mấy đời để lại cho mình mà. Hồi đó, bom đạn vậy mà có ai bỏ nhà, bỏ xóm mà đi đâu. Nhưng bây giờ đã thực sự là một cuộc chia ly. Những hàng mắm, dẹt, đước, những rặng dừa nước vốn mang sứ mạng giữ đất đã bị bứt lìa trước tiên. Không có bộ rễ kiên cường nào có thể chịu được sức mạnh của sóng từ những con tàu. Đất bắt đầu dạt, dở ra, trôi đi từng ngày. Cho tới khi mép nước đã le liếm sát thềm nhà, người ra đi. Không ai để ý chiều đó có một căn nhà không còn ở bên sông nữa. Người ta có biết bao nhiêu chuyện để lo, chỉ thấy giật mình thảng thốt chiều nay ngồi tàu nhìn hai bên bờ sông, giường thôi rộng, sân thôi sâu và xóm vắng. Chưa có cái gì làm cho người Cà Mau vốn chịu thương chịu khó sáng tạo, cần cù lại bó tay như nạn lỡ bờ. Họ đã từng chiến đấu cực lực để giữ đất, họ cũng đã từng xây đi đắp lại hết bờ kè này tới bờ kè khác, đã từng hy vọng và rồi một ngày rứt ruột bỏ xóm, bỏ nhà. Làm một bờ kè bằng ráng, bụp dừa nước sẽ chịu được khoảng nửa năm. Bờ kè đổ bê tông kiên cố hơn giữ được khoảng 3-4 năm. Nhưng để xây được một bờ kè như thế, người dân mất khá nhiều tiền, nên những người nghèo đã phải ra đi trước tiên. Một hai căn nhà còn bên bờ sông, trong cái xóm đã tiêu điều như một ốc đảo, nằm thoi loi một mình. Dòm cảnh buồn muốn dọn nhà đi luôn cho rồi. Từ những ngôi nhà đơn sơ có, kiên cố có, nhiều hộ gia đình phải dày dựng lại tổ ấm trên nền đất mới. Từ đơn sơ họ lại càng đơn sơ hơn. Từ kiên cố, bây giờ họ sống trong căn nhà cột cây, vách lá. Nhà chị Phỉ dời ra sau đê, ở đậu trên đất anh rể. Góc đất nhỏ, nhà coi tùm húm to hó. Nhìn qua đám dừa thưa rỉnh thưa rãng, vẫn thấy sông, vẫn thấy cái nhà tường cũ, nơi chị sinh ra và lớn lên, đã sụp một phần nền. Mớ ngói tay cũ rong rêu chị chất sát vách nhà mới. Chờ coi có cơ hội nào xây lại cái nhà không? Mà chắc làm hỏng nổi nữa rồi, chị than. Nhưng chị vẫn còn may mắn hơn nhiều hộ gia đình khác. Có người đã phải bỏ xóm làng định cư nơi khác vì không có đất. Có nhiều nhà đất đã lỡ tới chân cột cái rồi mà chưa có tiền để dọn đi. Nước tràn vô tới bếp, tự nhiên như người thân quen lắm vô lục nồi. Ngồi ở trạm kiểm soát Hòa Trung, nơi hai tuyến đường chính đi Ngọc Hiển và Đầm Dơi chia ra đi, rồi lại gặp nhau để theo sông Gành Hào về thành phố Cà Mau. Cứ 5 phút có một chiếc cano, tàu khách, tàu vận tải cỡ lớn đi qua. Nhiều tàu đặt cả hai mái rùng rùng chạy, sóng ràng rạc. Ước tính mỗi năm có hàng trăm hecta đất dọc các bờ sông trôi đi. Sức tàn phá từ sóng tàu với bờ bãi như vậy, mới hiểu tại sao bà con ở dọc những tiền sông quê mình chịu bó tay. Chờ đợi một ngày, đất đã thôi không còn lỡ dữ dội do lòng sông đã có độ dốc thấp đi, thì bà con không còn gì để mất nữa rồi. Biết kêu ai, bắt thường ai, mất mát như bị thiên tai vậy mà. Trách ai bây giờ? Trách anh nha nông dân nào cải tiến gắn cái máy xe ô tô vô tàu chạy, Từ nghiệp ảnh, ảnh làm là để cho đời, không có ảnh làm sao tránh cảnh đòi gian cách trở, làm sao đi đứng thuận tiện, mau mắn như bây giờ. Mình biết ơn ảnh không hết đó chứ. Trách sao nhiều tàu bè, tội nghiệp người ta, trên miền đất xỏ dép vô chân, bước ra gặp sông nước này, không có họ, không cho họ phát triển. Mình đi về huyện, về quê, đi công tác, đi chơi bằng phương tiện gì bây giờ? Chỉ tiếc một chút, quê mình ít đường giao thông bộ chia sẻ bớt gánh nặng cho sông. Mình tiếc quê mình thiệt thòi quá. Mất 25 năm sau chiến tranh, đất quê mình mới có được những con đường lớn, nhưng còn đơn sơ về năm huyện. Nhưng sau từng ấy năm, bên sông, người xưa cảnh cũ đã không còn. Bạn biết tôi thương bạn nhiều, tôi sợ bạn buồn, bạn ác với tôi chi vậy? Không lẽ bây giờ tôi đi trồng lại hàng điệp đỏ, trồng lại cây trứng lá cá mềm và mịn rụng xuống sân nhà? Không lẽ tôi cất lại y chang ngôi nhà cũ? Không lẽ tôi lùa được gió sông mang mát vào cái hàng ba đã không được nhìn ra sông nữa? Và tôi dựng lại được cảnh những chiếc xuồng ba lá nhỏ với mấy cái lá dừa nước làm buồm trôi lơ thơ êm ả trong nắng chiều, trời chiều. Tỷ dụ như tôi làm được những điều phi thường ấy, thì bạn của tôi ơi, cái hồn quê, hồn đất năm xưa đã không còn. Mà tánh bạn cũng như tôi, khăng khăng hoài, hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ, ổi nào ngon bằng ổi năm xưa. Thơ Lưu Quang Vũ. Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá. Nhưng rốt cùng tôi vẫn mong bạn trở về, dẫu đau cảnh mất người xa, nhưng còn cô bác bà con tản mát ở đâu thì tình nghĩa cũng đầy như nước dưới sông vậy, còn y chang tôi của ngày xưa. Tôi thương bạn nhiều thiệt nhiều, tôi sẽ an ủi bạn rằng đi dưới sông lỡ đất tiếc một, đi trên bờ giờ như kinh kha qua sông dịch, tai nạn hỏng biết đâu mà tránh, hao người còn thương tiếc nhiều hơn. Nói vậy cũng đỡ buồn chứ.